tôi yêu tiếng nước tôi từ khi mới ra đời. Người ơi, mẹ hèn ru những câu xa vời, à ơi tiếng ru muôn đời.
Đây chương trình phát thanh Việt Nam Ngày Nay Radio, tiếng nói của những người Việt trong và ngoài nước. Xin trân trọng chào quý thính giả. Chương trình được đưa lên website 4 buổi trong tuần vào các ngày thứ ba, thứ năm, thứ bảy và chủ nhật. Sẽ lưu giữ 7 ngày trên www.vietnamngaynayradio.com với nội dung thường kỳ được ghi trên trang web. Nhóm chủ trương chương trình kính mong được đón nhận những ý kiến và phê bình mang tính xây dựng của quý thính giả để giúp cho chương trình mỗi ngày được hoàn hảo hơn, hầu đáp ứng tích cực nhu cầu được thông tin trung thực của quý thính giả trên mạng truyền thông toàn cầu. Những thư viết và điện thoại, điện thư xin ghi địa chỉ và số viết trên trang web của chương trình. Và đến đây, xin kính mời quý thính giả nghe phần nội dung chương trình của chúng tôi.
Đây tiếng nói Việt Nam Ngày Nay phát thanh từ Nam California, Trần Đức Viết xin kính chào quý vị. Hôm nay ngày 14 tháng 10 năm 2008, tức 16 tháng 9 năm Mậu Tý. Chương trình của hôm nay gồm có: thứ nhất, tin tức tổng hợp trong và ngoài nước; thứ nhì, phần hội luận về vấn đề văn hóa, và chúng tôi sẽ giới thiệu cùng quý vị website sách hiếm, và đồng thời chúng tôi cũng sẽ phân biệt, sẽ hội luận về vấn đề sự mâu thuẫn, sự va chạm giữa hai nền văn hóa Đông và Tây. Kính xin quý vị thính giả của Việt Nam Ngày Nay theo dõi. Thứ nhất là vấn đề tin tức. Thì những tuần gần đây, cũng như quý vị thính giả của Việt Nam Ngày Nay đều biết rằng thế giới đang bị khủng hoảng, cuộc khủng hoảng về tài chính, và tất cả các nước Mỹ và những nước Âu Châu cũng như Á Châu rất là quan tâm đến vấn đề khủng hoảng tài chính và cùng nhau hợp tác để giải quyết cái đại khủng hoảng này. Thì kết quả của cuộc họp G7 tại White House do Tổng thống George W. Bush triệu tập thì đã đi đến một cái kết quả là 7 cường quốc về kinh tế đều đồng ý rằng sẽ tài trợ cho tất cả những nhà băng lớn bị phá sản và đi đến cái công việc sẽ quốc hữu hóa tất cả những cái nhà băng và những cơ quan tài chính của thế giới. Thì đồng thời sau đó các nước G8, tức là thêm Nga Xô G7 cộng với Nga Xô G8, cũng đã đi đến một cái giải pháp đồng thuận như vậy ở bên Âu Châu, và đồng thời cũng lại họp những cái nước G20, tức là những nước mà đang phát triển như là Ấn Độ, Trung Hoa, Brazil, vân vân. Thì 20 nước này cũng tùy trường hợp, tùy hoàn cảnh của mỗi quốc gia cũng sẽ quốc hữu hóa và dùng những ngân khoản cách xù để mà tài trợ cho những nhà băng đang lâm le bị phá sản để mà cứu gỡ cái niềm tin của quần chúng. Bởi vì nếu mà cuộc khủng hoảng này mà chỉ vì là cái khủng hoảng, sự thật là nó là khủng hoảng niềm tin, dĩ nhiên là các cơ quan tài chính của Mỹ đã là đầu dây mối nhỏ để tạo ra những cái khủng hoảng như thế này, và nhất là cái cơ quan tài chính Wall Street đã bị các nước rất là ta thán trong vấn đề, đã làm mất niềm tin của quần chúng và nó kéo theo những cái sự khủng hoảng cho cả thế giới, những cái thị trường chứng khoán của thế giới đều phản ứng một cách rất là tiêu cực khi một cái thị trường Wall Street đã sụp đổ một ngày tới 500 điểm và một tuần lễ tới cả 5.000 điểm. Thì sau kết quả của G7, G8 và G20, đồng thời những cái nước bên Liên hiệp Âu Châu cũng đã họp theo cái lời yêu cầu của Chủ tịch khối Âu Châu hiện tại là Tổng thống Pháp. Thì 25 nước Âu Châu này cũng sẽ, nhất là những cường quốc kinh tế ở Âu Châu như là Pháp, Ý, Đức. Đồng thời mặc dù nước Anh không phải có chân trong cái Liên hiệp Âu Châu này, nhưng mà cũng Thủ tướng Brown cũng qua tham dự và cũng đồng ý cái giải pháp mà bên Âu Châu đưa ra là tất cả các ngân hàng Âu Châu đều được cái sự tài trợ của chính phủ địa phương và sẽ có một cái sự liên hệ, liên hệ lạc hàng ngang với nhau, tức là sẽ cho nhau mượn tiền để mà bù đắp lại nếu một cái nhà băng nào gặp một cái sự khủng hoảng hiện thời, thì các nhà băng khác sẵn sàng tài trợ và cho mượn tiền ngắn hạn để mà giải quyết cái vấn nạn đó. Thì sau kết quả của những cuộc gặp gỡ suốt weekend thì ngày hôm nay thị trường chứng khoán của Mỹ đã khôi phục, ngày hôm nay lên tới gần 1.000 điểm và kéo theo là thị trường Âu Châu và Á Châu cũng đã lên tới trên dưới 10%. Thì như vậy là tạm thời cái cuộc khủng hoảng về tài chính đã củng cố lại được cái niềm tin của quần chúng, nhưng mà đây là cái vấn đề nhất thời giai đoạn, chúng ta còn phải chờ đợi thị trường nó phản ứng như thế nào, là vì những cái đường nét họ đưa ra thì mới có tính cách tổng quát chứ chưa có chi tiết, chưa có cụ thể hóa. Thì hôm nay ông tổng trưởng tài chính của Mỹ đã gặp gỡ các nhà đầu tư tại Wall Street để giải thích chi tiết thêm về vấn đề. Thì chúng ta hy vọng rằng chúng ta theo dõi 1-2 tuần nữa coi cái thị trường chứng khoán nó sẽ phản ảnh như thế nào, nó có thuận lợi cho cái sự giải quyết cái khủng hoảng kinh tế tài chính toàn cầu hay không. Trở về tin tức quốc nội thì thế giới rất đặc biệt chú ý đến cuộc thăm viếng của Tổng thống Hy Lạp đối với Việt Nam 5 ngày. Thì cũng như chúng ta biết rằng khi nói đến Hy Lạp là chúng ta nói đến nền văn minh cổ Hy Lạp. Và nước Hy Lạp đã đóng một vai trò vị trí địa dư rất quan trọng, vì chúng ta biết rằng thì là cũng như anh Minh Chánh ở bên Alabama ấy nhận xét trước đây là nếu mà cái thế kỷ 17-18 là cái trung tâm thương mại của thế giới là Địa Trung Hải, thì qua thế kỷ thứ 19-20 nó rời sang bên Đại Tây Dương, và qua thế kỷ 21 thì sẽ ở cái vùng Thái Bình Dương. Thế thì Việt Nam đặt ở đầu cầu ở Hy Lạp thì sẽ có lợi như thế nào? Thưa quý vị thính giả, Việt Nam ngày nay thì cũng như quý vị biết, Hy Lạp là cái nước bản lề và là một trung tâm để chúng ta đã đặt chân được lên Hy Lạp, chúng ta sẽ giao thiệp được với những cái nước thuộc bán đảo Ban Căng, thuộc những nước Đông Âu cũ và đây cũng là bản lề để nối Thổ Nhĩ Kỳ và phía Trung Đông. Thành ra nó rất có lợi cho cái nền kinh tế Việt Nam trong vấn đề ngoại thương. Thì và chúng ta cũng nên biết rằng thì là Hy Lạp là một nước có một kỹ nghệ đóng tàu, nhất là tàu chở dầu thô rất là tân tiến, và chúng ta thường nghe đến cái gia đình tỷ phú Onassi, tức là một cái gia đình gốc Hy Lạp và có những cái đội thương thuyền chở dầu thô đi khắp thế giới. Thì hy vọng với cái sự giao dịch ngoại thương thì Việt Nam sẽ học thêm được kỹ thuật đóng dầu thô, là vì mới đây thì Vietso-Petro hoặc là Viet-Petro đã ký được những cái thỏa hiệp các quốc gia như là Cuba, như là Miến Điện và ngay cả với Nga Xô để mà khai thác dầu lửa ở vịnh New Mexico cho Cuba, ở vịnh Bangan cho Miến Điện và vùng Sevilla cho Liên bang Xô Viết. Thì cái chuyến đi được mô tả là thành công và hai bên đã ký được những cái thương ước rất là quan trọng, và Như vậy là cái thị trường ngoại thương của Việt Nam lại mở rộng thêm từ Tây Âu qua Đông Âu rồi bây giờ qua đến bán đảo, bán căng và cái vấn đề bản lề của Âu Châu và Á Châu. Thì đây cũng là một thành công của chính phủ và nhân dân Việt Nam trong vấn đề nghĩa là phát triển cái nền kinh tế ngoại thương của Việt Nam. Tin thứ nhì là Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã thăm Úc Đại Lại trong hai ngày, ngày 13 và ngày 14. Thì cái chuyến đi được mô tả là thành công và tập trung vào vấn đề kinh tế và giáo dục. Trong chuyến đi này thì ông Thủ tướng Dũng cũng đã được sự tán trợ của chính phủ Úc Đại Lợi, bởi vì chính phủ Úc Đại Lợi coi thị trường Việt Nam là một cái thị trường rất quan trọng vì cái vị thế địa dư chính trị của Việt Nam. Và cũng như Việt Nam ngày nay đã từng phân tích trước đây là vì Việt Nam ở trong khối ASEAN mà số dân số là 600 triệu. Và chính vì cái cửa ngõ Việt Nam cũng sẽ giúp cho hàng hóa của Úc Đại Lợi đi vào miền Hoa Nam của Trung Hoa, đi vào lục địa Trung Hoa qua cái cửa phía Nam. Bởi vì những cái hải cảng của Việt Nam như Hải Phòng hoặc là những cái khu chế xuất như Vân Đồn hoặc là những đường hỏa xa, những xa lộ xuyên Việt, xuyên Á Châu sẽ đều đi qua Việt Nam để mà tiến vào cái vùng Hoa Nam, Quảng Đông, Quảng Tây và từ đó qua xuyên qua lục địa Trung Hoa lên Bắc Kinh nối với Bắc Hàn và Nam Hàn rồi qua vùng Siberia trước khi qua Đông Âu và Tây Âu. Thì người Úc cũng đã rất ý thức được cái vấn đề vai trò quan trọng của Việt Nam nên cái sự bang giao nhân dịp kỷ niệm 35 năm cái sự giao thiệp ngoại giao giữa hai nước. Cho nên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã được ông Thủ tướng Úc Đại Lợi và nhân dân Úc Đại Lợi đón tiếp một cách rất là trọng thể. Và những cái tin tức quan trọng như vậy nó đã giúp cho Việt Nam sẽ giảm thêm được cái áp lực về vấn đề kinh tế tài chính mà mới đây nghĩa là cái khủng hoảng thế giới đã gây ra. Và vì chúng ta đã giải quyết được vấn đề một cách khá ổn thỏa và thế giới cũng đã đi đến một cái sự chung nhau giải quyết một cách khá ổn thỏa, thì những cái tiên đoán của Việt Nam ngày nay trước đây về vấn đề khủng hoảng tài chính hiện tại nó sẽ ảnh hưởng rất ít đến cái nền kinh tế của Việt Nam. Thì cho đến bây giờ thì mình thấy cái triển vọng đó đã rất là sáng sủa. Và chúng ta cũng không quên rằng cái năm nay cái nội cái số tư bản ngoại quốc đầu tư tại Việt Nam đã lên tới hơn 57 tỷ đô la. Và với cái số đầu tư này thì đủ bận rộn cho nền kinh tế Việt Nam hết năm nay và sang năm 2008, 2009. Và chúng ta cũng lưu ý rằng thì cái năm từ đây cho đến năm 2010 thì thế giới sẽ phải giải quyết và tạo dựng lại cái cơ tài chính mới trước khi có những cái đáng tiếc xảy ra. Thì tôi nghĩ rằng những cái công tác, những cái giao kèo mà những cái nước tư bản ngoại quốc ký ở Việt Nam thì chắc chắn họ sẽ có cái thời gian để họ thực hiện năm nay và năm 2009 trước khi bước qua năm 2010. Ở Việt Nam cũng cần một thời gian để chấn chỉnh lại cái hệ thống hành chính cũng như tài chính để cho nó phù hợp với cái cơ cấu mới tài chính của thế giới trước khi những cái sinh hoạt tài chính, những cái giao kèo mới được ký kết. Thì tôi nghĩ rằng đây cũng là một thời gian rất là quý báu để Việt Nam rút kinh nghiệm và có đủ thời giờ để mà giúp được ưu khuyết điểm cùng đồng thời hội nhập được với nền kinh tế và tài chính toàn cầu. Và nhất là chúng ta cần trao đổi với những nước ASEAN trong cuộc khủng hoảng 1997 để giải quyết cái vấn đề tài chính để mà rút thêm ưu khuyết điểm. Và khi mà các cường quốc kinh tế giải quyết được cái vấn đề khủng hoảng tài chính thì chúng ta chí về vấn đề mà cái số ngoại tệ dự trữ của Việt Nam, tức là số 22 tỷ ngoại tệ dự trữ Việt Nam sẽ được đảm bảo. Và nó cũng như là một cái cái tài sản để mà tạo nên niềm tin với những cái nhà tư bản ngoại quốc cũng như với các quốc gia thân hữu trước khi họ mạnh dạn đầu tư thêm vào Việt Nam. Và chúng ta thêm một ưu điểm là cái tình hình chính trị của Việt Nam nó rất là sáng sủa và ổn định. Nếu mà so sánh với Thái Lan và Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa thì vị thế của Việt Nam, vị trí của Việt Nam rất là lý tưởng cho các nhà tư bản thế giới muốn đầu tư vào những cái chỗ mà họ chắc chắn là họ sẽ có một cái số lợi nhuận chắc chắn, nó không có rủi ro như các chỗ khác. Thì đó là những cái ưu thế của Việt Nam, và tôi nghĩ rằng chính phủ Việt Nam sẽ tận dụng những ưu thế đó. Chính vì vậy mà những cái năm tháng gần đây Việt Nam đã liên tiếp mở những cái hội nghị quốc tế, cũng như mới đây ở Hà Nội mở cái hội nghị về môi sinh gồm những ngoại trưởng của các nước ASEAN, đồng thời có sự tham dự của ngoại trưởng của nước Nhật, Đại Hàn, Trung Hoa và Ấn Độ. Thì những cái thời gian để chuẩn bị đó rất là cần thiết, là vì theo như kế hoạch của chính phủ Việt Nam thì qua năm 2010 Việt Nam sẽ là chuẩn bị để cất cánh, tức là đưa cái nền kỹ nghệ của mình trở thành một cái nước công nghệ, để đến năm 2030 thì mình sẽ là hoàn thành được cái kế hoạch mà chính phủ đã đề ra. Thì kính thưa quý vị, cái tin tức về vấn đề quốc tế của quốc nội đến đây tạm ngưng. Để thay đổi không khí, chúng tôi xin quý vị thưởng thức tác phẩm Em đi lễ chùa này của Phạm Duy do Ỷ Lan trình bày.
Gió lung lay một cánh lan gầy.
tàn mùa đông vào chưa bỡ ngỡ tiễn đưa em trong áo quan này từng cội hoa trầm lặng thương nhớ tóc em xưa tương như mây vườn chưa đây vào nằm trong chim chìm vào tiếng suối suối xanh lơ buồn khóc ai hoài rời từ đây vườn chùa thanh vắng đến thăm em ngày tháng qua màu một nụ mai vừa nở trong nắng ơi em ơi mây đã qua cầu ơi em ơi mây đã qua
Việt Nam ngày nay. Hôm nay buổi hội luận đặc biệt chúng tôi được mời được chị Phúc, tức là một trong những người chủ trương cái website sách hiếm. Hôm nay chị sẽ đóng góp chúng tôi về vấn đề văn hóa Đông và Tây và những cái va chạm của nó. Mà tuy nhiên trước khi đi mình vào đề tài thì tôi cũng xin hỏi thăm chị là xin chị cho thính giả Việt Nam ngày nay biết cái mục đích của cái website sách hiếm của chị là gì ạ?
Dạ, dạ thưa anh, nếu mà ai đọc sách hiếm thường xuyên thì cũng cũng biết rõ cái mục đích của website sách hiếm là vạch rõ những cái sự thật về giáo hội La Mã là một cái thế lực rất là lớn nhất ở hoàn cầu, mà vì nó là cái thế lực lớn cho nên là những cái sự thật xấu xa của nó thường được các thế lực thường được giấu nhẹm đi, cho nên là chúng tôi rất là cố gắng đem tất cả những cái tác giả mà nói lên sự thật để mà can đảm viết ra và ghi ra, và chúng tôi cũng được nhiều người âm thầm ủng hộ bằng cách là gửi thư khen tặng hoặc là ủng hộ bằng cách vào đọc và giới thiệu các người khác, đó là những cái ủng hộ rất là về tinh thần.
Tôi được biết rằng cái website sách hiếm của chị được sự hợp tác của giáo sư Nguyễn Mạnh Quang, giáo sư Trần Trung Ngọc và những học giả khác, cũng như chị mới nói là những thính giả bốn phương đã đóng góp rất nhiều tài liệu quý báu để làm sáng tỏ vấn đề. Thế thì
đúng rồi, giáo sư Trần Trung Ngọc thì có rất nhiều bài phân tích về lý thuyết về tôn giáo rất là hay, về cả Phật giáo lẫn Thiên Chúa giáo. Còn giáo sư Nguyễn Mạnh Quang thì chuyên về những cái sự thật, những cái hành động của giáo hội La Mã đã tác hại lên những cái quốc gia mà họ đã có ảnh hưởng đến. Đó là những cái chiều hướng, và mỗi một cái tác giả có nhiều cái chiều hướng khác nhau.
Nguyễn Mạnh Quang và chị khi mà chủ trương website sách hiếm thì hình như những cái tài liệu liên hệ đến lịch sử ở ngoại quốc của những người Việt ở đây viết ra, nhất là những người Thiên Chúa giáo, thì nó phần lớn là nó xuyên tạc sự thật và sai sự thật quá nhiều của chị, thành ra những cái tủ sách website của chị có tính cách như là đính chính và làm cái công việc là của cái gì của lịch sử trả lại cho lịch sử. Thưa chị, cái nhận định của tôi có đúng không ạ?
Dạ, chính thế, đó là cái mục đích tối hậu của chúng tôi. Trước đây đó thì các giáo sư Nguyễn Mạnh Quang, anh Trần Trung Ngọc và các giáo sư khác cũng có rai đăng trên Giao Điểm, nhưng mà từ khi Giao Điểm cũng có vài cái thay đổi về vấn đề lập trường thì chúng tôi nhanh nhẹn vẫn vận dụng hết sức khả năng để mà có thể tìm làm một cái website khác để mà giữ lại những cái bài viết đó.
Thế thì thưa chị, theo cái quan điểm của chị, theo cái nhận xét của chị mà qua những tài liệu của những giáo sư Nguyễn Minh Quang, Trần Trung Ngọc và Trần Hữu gửi về thì chắc chị có dịp cũng duyệt đọc qua và nhận thấy rằng thì là cái văn hóa Việt Nam là cái nền văn hóa Tam giáo đồng nguyên, tức là Phật, Nho, Lão, và khi mà cái nền văn hóa Tây phương thì nói là nền văn hóa Tây phương thì nói chung thôi, tôi chỉ nói riêng về vấn đề tôn giáo, cái văn hóa của Christian, của người Kitô giáo đó. Mặc dù họ đã được sự hỗ trợ của chính quyền thực dân và những cái chính phủ bản địa sau này của ông Tổng thống Đình Diệp và Nguyễn Văn Thiệu thì hơn 100 năm, mà như cái sự phát triển của họ kể từ phẩm cho đến lượng nó cũng không thể hòa nhập, mà nó hình như nó không được nhân dân Việt Nam chấp nhận một cách hồ hởi phấn khởi, phải không chị?
Dạ, dạ thưa đúng, thưa anh, tôi là người phải nói là tôi theo đạo từ lúc mà tôi chưa ra đời, tôi chưa biết đời là gì, tức là tôi mới ra đời là tôi đã được rửa tội và theo đạo từ nhỏ đến lớn. Thì tôi sau này ra ngoài quốc rồi thì tôi có nhiều cái phương tiện và nhiều cái cơ hội để mà tiếp xúc với nhiều người khác, và lại đi làm và tiếp xúc với những cái người Mỹ ở ngoài, cho nên tôi cũng với lại làm những cái website như cái sách tiếng như thế này, tôi được rất là nhiều cơ hội đọc và thấy và tiếp xúc được những cái người ở cái đảo khác. Cho nên là tôi nhìn lại thì đạo Thiên Chúa của ở bên ngoài ở Tây Âu đó vào Việt Nam thì cũng giống như là mình lấy những cái hạt đậu hay là hạt sỏi mà mình quậy vào nước, không thể nào tan được anh. Trong lúc đó thì những cái đạo như Phật giáo, Thiên Khổng giáo và Lão giáo đó thì tự động vào Việt Nam thì cũng giống như là những cái bột hòa với nhau. Anh thấy người ta các bà làm bánh bông lan hay là bánh này bánh kia đó, họ hòa một phần bột gạo, một phần bột mì, một phần bột năng, họ quậy vào với nhau, họ làm nên những cái bánh rất là ngon. Thì tôi cũng nghĩ là những cái Phật giáo, Lão giáo và Khổng giáo vào Việt Nam một cách rất là êm đẹp và rất là đồng hành với nhau, không có mâu thuẫn với nhau. Như là Phật giáo đó thì dạy cho con người ta bớt đau khổ. Có một cái bài viết ở đâu tôi nhặt được đó thì họ nói ra, theo như con người ta ở Việt Nam lớn lên đó đã tự nhiên là những con người theo cái tư tưởng Phật giáo, hồi nào họ không hay. Thí dụ như mình thấy một cái người nào đau khổ hay là bị tai nạn gì đó thì mình tự động mình nói tội nghiệp cái người đó quá. Nhưng mà sau này thì tôi được biết là cái tiếng tội nghiệp đó đối với bên Phật giáo đó họ có ý nghĩa rất là sâu đậm, chứ không phải là cái tiếng tội nghiệp giống như là mình nói bên ngoài như thường, như theo cái ý nghĩa bây giờ mới nó phai lạc như là mình đang dùng. Rồi mình lớn lên thì ai cũng thấy cái giá trị nhân nghĩa lễ trí tín, thì mình nói cái thằng đó bất nhân quá hay là người đó là hôi bất trí quá thì tất cả những cái quan niệm đó đều chẳng phải là từ Khổng giáo mà ta hay sao, anh thấy không? Đấy, rồi còn về Lão giáo đó thì giả như mình nói là ai cũng đánh giá con người qua đạo và đức. Thí dụ như mình nói cái thằng đó và thí dụ như lương tâm là người ta suy ra đó, sau này đó cái là bên người ta suy ra từ cái tiếng bên Tàu đó, đó là tôi tự nhiên hồi xưa tôi đọc từ cái chữ gì nó dịch qua bên tiếng Tàu, nhưng mà do đó là người ta suy ra rằng tất cả những cái tiếng của mình đó, về đạo đức đó, về luân lý đó là do bên cái nguồn gốc của đạo Lão, cái tiếng đạo đức đó là
đạo
do
đức kinh.
Bên
trong đạo đức kinh
thì tự nhiên là tất cả những ngôn ngữ mình xài thường dùng là nó nói lên con người của mình, nó lớn lên trong cái Tam giáo đồng nguyên mà mình không hay đó thôi.
Thế là cái anh tín đồ Thiên Chúa giáo, thế thì chị nhận định thế nào tại sao lại cái đạo Thiên Chúa, văn hóa Thiên Chúa giáo nó du nhập Việt Nam chẳng khác nào như viên sỏi bỏ vào ly nước, nó không thể hòa tan được. Thì chỉ có một nhận định khách quan và chủ quan
tôi,
nào về vấn đề đó không?
Tôi đọc một vài cái bài của anh Charlie Nguyễn và một vài bài khác thì tôi có một cái đúc kết là những cái Thiên Chúa giáo đó thì là gọi là thờ một thần thôi và thờ duy nhất thì gọi là độc thần giáo, thì họ không có chấp nhận tôn giáo là cái sản phẩm của con người, mà là có nhiều người định nghĩa là có nhiều người xem Thiên Chúa giáo như là họ cho rằng cái tôn giáo là cái sản phẩm của Thượng Đế ban cho. Thì cái hai cái quan niệm hoàn toàn khác nhau. Mình á, bên người Á Đông của mình á, thì mình cho rằng ôi tôn giáo hay là gì thì cũng là ông trời, thì cũng là do con người mình nghĩ ra, mình sáng chế ra. Vậy thì con người là hoàn là bất toàn, bất thiện, do đó là có khi thì mình vui thì mình nói ông trời cũng cho tôi như thế này. Khi mà mình bất hạnh thì mình nói ông trời ông bất công quá, ông phạt tôi như thế này. Ông trời chỉ là một cái gì để cho người ta tán thán, và khi mà người ta cầu mong cái gì thì người ta cũng lại chạy đến ông trời. Thành ra cái định nghĩa ông trời nó mơ hồ, nó không có ai mà định nghĩa ông trời cho cái người ở đông cả. Thành ra anh thấy là khi mà trước khi mà tôi nói chuyện với anh đó nửa tiếng đồng hồ trước đây đó, thì tôi nói theo cái người Công giáo, tôi nói xin Chúa cho tôi nói được những cái điều hôm nay đối với đài Việt Nam ngày nay radio, rằng Thiên Chúa thật sự không hiện hữu. Cái chữ xin Chúa trước đầu tiên cái câu đó, của tôi đó là ông trời, đó là cầu cho, vái cho, van cho. Còn cái Thiên Chúa đằng sau là cái Thiên Chúa định nghĩa bởi người Âu Châu, người Thiên Chúa giáo.
Như vậy là ông trời hoặc là Thiên Chúa chẳng qua cũng là sản phẩm của con người, còn chứ gì? Tức là quan điểm
cái
như vậy.
Quan điểm
này
thì giáo hội định nghĩa
rất
là
thứ 18 nhắc. Thì ông
tôi có đọc
ông
một cái bài của
thế,
cuốn sách
ông nói Thượng Đế đã chết cũng là chấp ở trong cùng cái quan điểm như chị như vậy. Thế thì chính cái việc đó và chính cái giáo điều của một tôn giáo độc thần không chấp nhận những tôn giáo khác, thành ra hình như những người lãnh đạo Thiên Chúa giáo, tức là giáo hội Vatican đi tới đâu thì va chạm tới đó, đụng chạm tới đó, và mục đích của họ cuối cùng rồi họ sẽ hủy diệt cái nền văn hóa bản địa, và chính vì vậy mà đã tạo ra không biết bao nhiêu là cuộc chiến tranh thảm khốc. Thì điều này có lẽ giáo sư Nguyễn Mạnh Quang đã đề cập đến trong những cuộc thập tự chiến để mà chiếm lại cái đất thánh Palestine, có phải không thưa chị?
Dạ thưa anh, anh nói đến cái đó là bây giờ nó bắt qua cái ý nghĩa về cái người Pháp mà dòng văn hóa của Thiên Chúa giáo đi theo người Pháp đem lại cho gọi là Thiên Chúa giáo, họ tự hãnh diện là người Pháp đem lại cái văn minh Thiên Chúa giáo cho dân tộc Việt Nam. Thì tôi rất là suy nghĩ về câu này nếu mà chỉ ra nói ra để mà xem lại cái mức độ văn minh của người Việt Nam mình bắt đầu từ đâu thì tôi không nói chi, nhưng mà tôi nghĩ rằng tất cả những người nói ra câu đó mà là Thiên Chúa giáo đó, họ đều có một cái thâm ý rất là sâu sắc. Họ muốn từ chối tất cả những cái công lao của ông bà của mình để mình trải qua biết bao nhiêu cả trăm năm để mà đánh người Pháp ra khỏi cái xứ gọi khỏi xứ sở mà để giành lại được cái độc lập của mình. Tức là họ là những người phủi ơn dân tộc và những người phản dân tộc rất là nhiều, rất là to tát. Thì người Pháp đem lại cho dân tộc Việt Nam những gì đâu? Họ tiêu diệt cái văn minh của Việt Nam, tiêu diệt cái văn hóa của Việt Nam, là tức là các tôn giáo của Việt Nam, họ kỳ thị, họ chế nhạo, họ tiêu diệt, họ và cả giết chóc nữa, và những người đạo khác nữa, họ ép buộc những người lấy vợ lấy chồng phải theo đạo của họ. Tức là họ làm tất cả những phương cách để mà tiêu diệt cái tôn giáo của người ta, rồi còn tiêu diệt cái văn minh và các công trình kiến trúc, thí dụ như chùa Báo Thiên đó, là họ hủy diệt, họ nói là cái này là có chứa chấp Việt Cộng hay là chứa chấp nghĩa quân, không phải là Việt Cộng mà nghĩa quân thời đó, chứa chấp nghĩa quân, cho nên là họ phá vỡ cái chùa Báo Thiên, và sau đó là từ từ là họ làm nên một cái nhà thờ lớn. Thì ở đây tất cả những cái thành phố lớn đó thì họ đều đặt những cái nhà thờ lớn mà chiếm do cái sự chiếm hữu những cái miếng đất của tổ tiên của mình, là hoặc là chùa Lá Vàng đó, là họ chiếm, họ đổi thành nhà thờ Lá Vàng, rồi một cái ngôi chùa ở và những cái đất, miếng đất ở Sài Gòn đó thì họ chiếm, họ làm thành nhà thờ Đức Bà. Thì anh thấy đó là những cái dấu vết, đó là những dấu vết xâm lược rõ ràng. Và anh thấy là nước Việt Nam của mình bây giờ họ tiêu diệt cái văn minh và văn hóa. Tôi thấy là cái, cho đến cái ảnh hưởng đến ngày nay đó, thì anh thấy là gần như là mình không còn một cái gì gọi là để mà gọi là đặc thù, văn hóa đặc thù của mình để mà mình đi ra quốc tế để mà mình khoe. Tôi nói cái câu đó trong cái ngạn ngào là vì như thế này, là vì hồi Tết thì rồi đó, tôi thấy ở địa phương tôi đó có họ từ Mỹ, người Mỹ hay có tổ chức những cái cuộc diễn hành đó anh, thì lâu lâu người Việt Nam mình lại có tham dự vào đó, làm một cái xe hoa. Thì những cái dân tộc khác đó, họ có những cái đặc thù, họ họ làm những cái xe về những cái lâu đài hay là những cái gì của họ để mà đánh dấu một cái dân tộc của họ đem ra thế giới. Còn người, còn cái xe hoa của mình đó, thì tôi thấy không có một cái nét gì là gọi là đặc thù cả. Thì tôi ngẫm nghĩ trong bụng, tôi nói ví dụ như tôi ở cái chỗ của thành phố Seattle chẳng hạn, thì cái độc đáo của nó là có cái tháp Space Needle chẳng hạn, rồi ở Tacoma nó có cái chòm, cái nhà vòm lớn, nó gọi là cái dome, Tacoma Dome chẳng hạn. Rồi mỗi một cái thành phố nó có một cái đặc độc đáo. Còn Việt Nam mình ngày xưa có tháp Báo Thiên, chùa Báo Thiên gì cũng tứ đại khí thì cũng mất hết. Rồi những bây giờ mai là cũng còn cái áo dài, nhưng mà những cái người Việt Nam mình nhiều khi qua bên này thì lại quên mất cái áo dài là cái văn hóa độc đáo của mình. Rồi đi tới ngày diễn hành thì không có một cái gì để mà khoe ra cho người ta. Thì tôi, đối với tôi đó, tôi nhớ là cái chữ nhục nhã của ông tổng Ngô Quang Kiệt phải nói là tôi nhục nhã cái khi mà mình không có một cái đặc thù, cái nét đặc thù, cái văn hóa đặc thù của người Việt Nam mình để mà khoe ra trên quốc tế. Thì đó là người Pháp đem lại cho văn minh, cho mình cái gì đó, là mất hết văn minh của mình. Xưa xin lỗi với người ta chế nhạo cái nước của mình là lạc hậu ngày xưa, thì tôi nghĩ là cùng một thời đó là những cái nước mà không có ảnh hưởng Thiên Chúa giáo như mà như là Nhật, Trung Hoa, Đại Hàn, Thái Lan, Triều Tiên thì họ là vẫn giàu mạnh, họ cùng cái thời điểm đó chứ không đâu hết cả. Anh thấy rõ ràng là như thế đó, chứ mình không thể nào mà mình nói mù mờ được, mình nói mấy người đó là Thiên Chúa đem lại văn minh cho nước mình, cái đó thật là nhục nhã. Tôi so lại đi, so lại cùng thời nước đó, cùng thời lúc đó, cùng thời điểm đó, thì anh thấy bây giờ nói Trung Hoa là lớn lớn quá, Đại Hàn đi, Thái Lan, Triều Tiên, tất cả những nước đó đâu có lớn hơn mình bao nhiêu, anh thấy không?
Không, chị nói như vậy là nói là ngay nước Pháp và Vatican đã hợp tác với nhau trong vấn đề xâm lăng Việt Nam và hủy hoại nền văn hóa Việt Nam, vì họ quan niệm rằng người Pháp thì dùng vũ lực để chiếm đất nước Việt Nam, và người Thiên Chúa giáo thì dùng cái văn hóa của Christian để hủy diệt cái nền văn hóa của dân tộc Việt Nam để rồi dễ bị đồng hóa. Nhưng mà cái mưu mô ý đồ đó thì sau hơn 100 năm thì cũng chả đi đến đâu. Và ngay cả thời ông Diệm và ông Thiệu cũng vậy. Tôi nhớ là những người Thiên Chúa giáo trí thức thì cũng lập ra những văn đoàn như là Tinh Việt Văn Đoàn, hoặc là ông Thanh Lãng dạy triết, nhưng mà cái lối dạy của ông thì có tính cách là nhận vơ là vợ thẩm nhân, tức là ông ấy muốn đưa những cái hay đẹp của Khổng giáo để mà lồng vào bên Thiên Chúa giáo. Và cái công việc đó thì nó
luôn luôn là như vậy. Tôi cũng vừa mới thoáng qua cái cuốn của ông Kim Định cũng vậy, thì tôi bắt đầu nhận xét, hoặc là họ có thể là họ làm nhiều cách lắm anh. Hoặc là họ tách rời cái văn minh của Việt Nam ra để mà gọi là đem lên một cái tự hào dân tộc, nói rằng cái Bách Việt đó là có trước khi là Bách Việt là xem như là làm chủ nước Tàu trước khi là người Tàu làm chủ, đưa ra những cái quan niệm quá đáng như thế đó để là chi, để nịnh nọt cái tự ái của dân tộc Việt Nam, xong rồi để cho họ mình tách ra khỏi cái văn hóa Tàu, xong rồi từ đó để họ kết qua cái văn hóa Thiên Chúa giáo. Họ làm nhiều kiểu nhiều cách lắm anh.
Cũng có lúc có một nhóm người chủ trương là bỏ cái Tết âm lịch của Việt Nam cơ mà, là vì họ biết rằng trong cái dịp Tết đó thì người dân Việt Nam nghĩa là cử hành được những cái truyền thống văn hóa dân tộc qua hội hè đình đám này nọ, thành ra họ dùng đủ mọi mưu mô để hủy diệt cái nền văn hóa Việt Nam, cũng như trước đây khi họ qua Trung của Nam Mỹ thì họ cũng đã hủy diệt cái nền văn minh của dân bản địa Nam và Trung Mỹ, để rồi họ đồng hóa cho những người Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha đưa cái đạo Thiên Chúa Giáo vào. Nhưng mà đối với dân tộc Việt Nam là một dân tộc mà có một cái nền văn hiến lâu đời cả hàng 4.000 năm, thì cái công việc của họ mặc dù có đầy đủ phương tiện từ vũ lực cho đến vật chất, nhưng mà rốt cuộc công việc đó thì nó cũng đã không đạt được những kết quả mà họ mong muốn. Nhưng mà tuy nhiên là cái nguy hiểm là những con người mà mang cái đầu óc đó cho đến ngày hôm nay họ cũng cố gắng duy trì cái đầu óc đó, cũng như chỉ thấy là khi mà xảy ra vụ Thái Hà và không đó thì họ lộ cái bản mặt ra, họ đứng lên họ đòi đất đòi và cũng như chúng ta biết rằng khi mà cái giáo hội những người truyền giáo Âu Châu mà tới Việt Nam thì tài sản của họ có gì đâu, họ đến những cái làng đánh cá hẻo lánh và họ chỉ có một cuốn thánh kinh và cái chẳng hạt mân côi, thì chị là người theo Thiên Chúa Giáo chắc là chị biết vấn đề đó phải không? Chứ còn vấn đề tài sản thì họ hoàn toàn không có cái gì cả, chẳng qua là họ hợp tác với thực dân Pháp, rồi họ lấy được ăn cướp được của nhân dân Việt Nam về đất đai thì người Pháp lại ban thưởng cho họ ở những chỗ mà họ muốn, và khi mà họ xây dựng lên cái nhà thờ Chính Tòa Hà Nội hoặc là nhà thờ Đức Bà ở Sài Gòn thì sự thực đó là nền cũ của những ngôi chùa Phật giáo, và những đó là danh lam thắng cảnh, cái thắng tích của Việt Nam những cũng như thành phố Sài Gòn trước đây. Thì cái mục tiêu của họ vẫn đi đôi vấn đề là vừa phô trương cái đạo của mình, vừa hủy diệt cái gốc gác của mình. Thế thì cái công việc đó cả hàng trăm năm cũng tôi nghĩ rằng nó cũng đã không đạt được kết quả như họ mong muốn, và tôi nghĩ là chắc cũng là vì có những người như cái website.
Anh thấy là tôi nhìn lại đó thì họ có áp đặt gì thì nữa thì đi nữa đó thì tất cả những cái điều mà họ áp đặt chỉ có thể họ ảnh hưởng những người ở thành thị, chứ còn tôi đi vào những cái vùng quê như Việt Nam đó, tôi thấy nhà cậu tôi, nhà ông ngoại tôi, nhà cậu, nhà mợ tôi, các cô các chị tôi thì toàn là những nhà ở ở quê đó, là họ có cái bàn thờ ông Thiên. Họ chả có đi nhà thờ, chả có đi chùa gì cả, nhưng mà tâm hồn của họ rất là chất phác hiền lành. Họ đâu có cần phải có cái văn minh Thiên Chúa Giáo gì đâu anh. Đó. Dạ. Thì anh thấy là những cái nước mà bây giờ chứng minh đó, chứng minh những cái nước mà theo Thiên Chúa Giáo là không thể nào mà khá được đó, là như thế này, là ở Nam Âu đó. So với Bắc Âu và Tây Âu đó thì Nam Âu theo là ảnh hưởng Thiên Chúa Giáo rất là nhiều, như là Ý, Đại Lợi, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha. Còn ở Á Châu đó là cái nước Phi Luật Tân đó là xem như là bị ảnh hưởng Thiên Chúa Giáo hàng nhất, thì là thua kém các nước Á Châu khác. Anh thấy còn ở Trung Nam Mỹ đó thì cũng bị ảnh hưởng của văn minh Thiên Chúa Giáo đó, thì lại thua xa so với Bắc Mỹ, những nước ở Bắc Mỹ. Rồi còn ở Phi đó thì anh thấy các nước Trung Phi như là Rwanda, Congo, Nigeria đó, thì những cái nước đó thua xa các nước ở Bắc Phi như là Maroc, Tunisia, Ai Cập, những cái nước mà không có ảnh hưởng, không bị ảnh hưởng của Thiên Chúa Giáo thì lại hơn hẳn, anh thấy không? Cặp Sudan, Algeria, Libya, tất cả những cái nước đó đều hơn những cái nước mà bị ảnh hưởng Thiên Chúa Giáo ở Trung Phi. Đó. Rồi trái lại còn một số người, có một số người theo Tây, gọi là theo Tây, nói cho nó nhanh, là họ nói rằng không cần phải tranh đấu cách mạng gì cả hay là chiến tranh gì cả, thì cũng các nước cũng sẽ tới một lúc nào đó nó sẽ nhả thuộc địa ra. Nhưng mà họ không có biết rằng những cái nước mà thuộc địa mà thuộc Anh đó thì nó dễ hơn là thuộc Pháp hay là thuộc những cái thế lực mà có dính với Vatican, dính với Thiên Chúa Giáo, nó khổ lắm anh. Những cái nước mà Anh thuộc đó, thí dụ như Ấn Độ, Miến Điện, Singapore, Hồng Kông, Mã Lai, thì Ai Cập gì đó, thì hãy Anh mà thấy nó rục rịch mà nó đòi đó là nó mau nó trả. Còn trái lại những cái nước những cái nước mà theo bị ảnh hưởng Thiên Chúa Giáo mà nó dính vô rồi đó, Vatican mà nó bám vô rồi đó, nó dính vào đó, thì có đánh lên, có chiến tranh, có đập bể đầu bể trán, bể nghĩa là máu đổ thịt rơi thì mới có thể mà giành lại được độc lập.
Vâng, thì chị nói rồi tôi lại nhớ đến cuộc chiến tranh Việt Nam, thì Giáo hội Vatican đã năm 1951 đã ra một cái giáo chỉ là rút phép thông công của những người đi kháng chiến. Tức là
đấy,
khi mà người Việt Nam mà làm cái bổn phận, trong đó có một thiểu số Thiên Chúa giáo làm bổn phận của một con dân đối với đất nước, thì lại bị Vatican đào thải, rút phép thông công. Tức là họ không muốn cái người Thiên Chúa giáo ở Việt Nam còn dính líu gì đối với dân tộc Việt Nam, họ muốn tách rời cái thành phần này ra, để ra khỏi cái đại khối dân tộc Việt Nam để làm gì? Để làm nội ứng, để làm kẻ thù, tức là sau này gọi đạo quân thứ năm. Thì qua cái lịch sử đấu tranh của dân tộc Việt Nam thì cái vấn đề mà những người Thiên Chúa giáo hợp tác với Pháp thì cái chuyện đó mình thấy nhan nhản trong lịch sử, thì chắc điều này thì giáo sư Nguyễn Mạnh Quang cũng viết khá đầy đủ trong những cái tác phẩm của anh và ông, và trong cái cuốn luận án tiến sĩ của Cao Duy Thần cũng đã viết sẵn như vậy. Nhưng mà cho đến giờ phút này thì mình thấy họ vẫn ngoan cố trong cái việc mà khi mà họ khơi lại cái lịch sử mà 50 năm trước, tức năm 1954, khi mà chính quyền Việt Nam giành được độc lập thì phân phối lại đất đai, tức là người cày thì có ruộng này nọ, thì tất cả tài sản đất đai thuộc về nhà nước, và cái chuyện đó toàn dân Việt Nam đều trong hiến pháp Việt Nam có ghi và chấp nhận thế nào. Thì bây giờ họ lại theo cái lời xúi dục của một số phản quốc, và chắc là của Tòa Thánh Vatican, sau khi ông Giáo Hoàng qua bên Úc Đại Lợi tham dự cái Đại hội Thanh niên Công giáo Thế giới thì lại đi choàng cái khăn cờ vàng bao sọc đỏ, tức là đây cũng như là một tín hiệu là xúi dục cho những người Thiên Chúa giáo Việt Nam ở Việt Nam nổi lên làm loạn đi, nghĩa là họ đã yểm trợ và thế giới sẽ yểm trợ. Nhưng mà không ngờ công việc nó thì nó đã có một tác dụng ngược, tức là những người dân Việt Nam đã nhận được những cái thủ đoạn đó, và cũng như trước đã đứng đằng sau Chủ tịch Hồ Chí Minh để làm một cuộc cách mạng giải phóng dân tộc. Và kỳ này thì chính phủ cũng đã đoàn kết sau lưng chính phủ, nhân dân cũng đã đoàn kết đứng sau chính phủ Việt Nam để vạch mặt, vạch những tội ác của tên Ngô Quang Kiệt và những cái giáo dân cuồng tín, và biến những cái khu đất trở thành những cái khu có tính cách lợi ích công cộng. Thì chắc là chị cũng theo dõi cái vấn đề đó phải không ạ?
Theo dõi rất kỹ, mà tôi nghĩ là cái tội nghiệp, tôi phải nói là tội nghiệp ông Tổng giám mục Ngô Quang Kiệt, tội nghiệp ở chỗ là ông ở trong nước, lẽ ra ông phải hiểu cái tình hình ở trong nước hơn, nhưng mà ông lại cứ có lẽ là cũng tại cái thế hệ tin học phát triển, cho nên cái gọi là technology về tin học phát triển, cho nên là ông chắc là tối ngày ở đi coi mấy cái email của mấy cái ông sám đạo Bonsa, cho nên là tinh thần bị khơi động mỗi ngày, xem như là hăng hái, lúc nào cũng có người cảm thấy là phe ta là đã đến chín mùi rồi, đã tình trạng đã chín mùi rồi, phe ta lúc nào cũng sẵn sàng, nghĩa là chỉ cần ở bên trong là phất cờ lên là chúng tôi sẽ ủng hộ, làm như là là chuyện nó đã đến nơi đến chốn. Thì cũng khổ cho ổng là có lẽ là ổng nghe mấy nghe lời những cái sự những cái email hay là những cái thông tin hay những cái bài viết của những người ở ngoài này cho ổng một cái hình ảnh sai lạc, cho nên là ổng mới đi quá trớn và đi tầm bậy và nói những câu tầm bạ.
Và sau chuyến đi Âu Châu cũng như là hội kiến với Vatican, đồng thời ổng qua hiệp thông với giáo hội ở Bonsa này, thì ông ấy thấy bề ngoài với cái lời hô hào của mấy nhà thờ thì ông chắc thời điểm chín mùi rồi, và ông về ông mới có cái sự cương hậu như vậy. Thì tôi nghĩ rằng đây cũng là bài học để cho những cái người mà như Ngô Quang Kiệt hiểu rõ được cái thực trạng của tình hình thế giới, của tình hình những người Việt ở ngoại quốc, cũng như cái tình hình thế giới hiện tại. Thì
tôi nghĩ là nếu mà
Ngô Quang cả Kiệt, Vatican và những nước ở thế giới cũng không nước nào mà dám đụng đến cái vấn đề nội bộ của Việt Nam, nhất là vấn đề mà đất đai này nọ, thì mỗi nước nó có một cái luật pháp và hiến pháp, thì không nước nào có thể xen lấn vào nước khác. Thì tôi thấy rằng họ cũng rất thất vọng trong vấn đề, họ thấy dư luận quốc tế đã im lặng, và ở cái địa phương đây thì lại nhờ một cô dân biểu người Mỹ Tây Cơ, gốc Mỹ Tây Cơ để mà phản ứng, nhưng mà cái sự phản ứng nó chẳng qua lấy lệ và để mà kiếm phiếu của một số người Việt Thiên Chúa giáo cuồng tín ở đây mà thôi, công việc chẳng đi đến đâu cả. Bằng chứng lông thứ sau khi mà qua đến Việt Nam thì cũng phải xác nhận rằng cái vấn đề Việt Nam làm lại hữu lý là vì những cái ngôi đất và tài sản đó trước là của Phật giáo và nó thuộc tại
Nhưng mà dầu cho không của không có là của Phật giáo đi nữa, thì cái sự chiếm hữu của Pháp ngày xưa là một cái sự trắng trợn trên đối với cái vấn đề quốc gia dân tộc, là ai cũng phải nhìn nhận là đánh công trình cha ông bà cha mẹ tổ tiên của mình, đánh đánh nó cả trăm năm, bây giờ giành được thì trả lại, trả lại nó à?
Thì mình phải đổi,
anh mặc
có
dầu
hy sinh
ai
để
gọi
mà
là trả
lấy
lại
lại
cho
độc lập dân
dân.
tộc, thì tất cả những cái tài sản bị ngoại bang tước đoạt thì chính phủ Việt Nam có quyền thu hồi lại, thì cái chuyện rất là hợp lý. Và những cái hòa ước bất bình đẳng ký giữa triều đình Huế và người Pháp trở thành vô hiệu, thì cái chuyện đó ai cũng biết cả. Chính vì vậy mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đứng lên làm một cuộc cách mạng. Thì cái cuộc cách mạng sở dĩ thành công là vì đáp ứng được cái nguyện vọng của dân tộc. Nhưng mà tôi nói là chỉ có một thiểu số ngoan cố cho đến giờ phút này, chính phủ và nhân dân Việt Nam đã bao dung quên cái quá khứ đau thương đó, đã rửa mặt cho họ. Nhưng mà họ lại tự họ lại trường cái mặt ra để cho thế giới và người dân trong nước biết cái bộ mặt thật của họ. Thành ra tôi nghĩ rằng cái việc làm đó cũng là một bài học quý báu mà những người, tôi nghĩ rằng những một số thiên chúa giáo ở trong nước họ cũng ý thức được vấn đề, những người yêu nước thực sự đó chị. Họ cũng ý thức được vấn đề đó, và chính họ đã yêu cầu ông Ngô Quang Thiệt phải từ chức, mà là vì đối với một ông chủ chăn mà cái tư cách và kiến thức nó hẹp hòi và nó thiển cận như vậy thì chắc chắn không thể nào hướng dẫn được cái lớp giáo dân mà đi theo những cái mà tín điều của Chúa Giêsu dạy dỗ họ.
Và anh, tôi có một cái lời hơi có vẻ hơi khôi hài, nhưng mà thật ra tôi cũng rất là chân thành. Nếu mà tôi có một lời khuyên cho ông Ngô Quang Kiệt đó, thì ông nên chịu khó đọc những cái website như là của Sách Hiếm để mà nhìn rõ được cái sự thật của mình. Thí dụ như một cái người chỉ có chỉ có năm feet thôi, cao 5 feet thôi, mà người ta ca tụng nói ôi trời ơi anh cao lớn, anh là người vĩ đại hay là nhìn bao lớn cao lớn, cứ tung hô mãi, ông có tưởng đâu là ông 7 feet, ông cứ tưởng như vậy. Thành ra đó là một cái sự hố, cái hố trầm trọng lắm. Do đó là những người công giáo nên chịu khó tìm cái sự thật của mình, cái hình ảnh của mình, cái hình ảnh không phải là của mình mà hình ảnh đúng ra là lịch sử của mình, của Vatican, để mà tìm hiểu. Tôi nghĩ là nếu mà nhà nước mà muốn cho hòa đồng tôn giáo ở Việt Nam đó, tức là để cho Thiên Chúa giáo sống theo cái tôn giáo của mình, hòa bình với những người dân khác, mặc dù không hòa được nhưng mà cũng gọi là bình an đó, bởi vì bản chất của nó là không thể hòa nhưng mà gọi là bình an đó, không ai động tới và cũng không động tới ai đó, thì nên không có giao lưu với Vatican, nghe là chấm dứt, nghe là không, tôi nói là không có nhận chỉ thị hay là không nghe
một giáo hội độc lập rồi chị.
Đó là cái điều hay nhất thì mới có thể mà hòa đồng tôn giáo được. Còn không đó, nhà nước có mở mang hay là có mở lòng cách mấy đi nữa đó, thì cũng sẽ khốn khổ vì để ban giao với Vatican, vì để cho công giáo Việt Nam ban giao với Vatican hay là liên lạc với Vatican. Đó là cái ý của tôi thấy là như vậy. Muốn cho cái quốc gia của mình gọi là sống vui với nhau đó, đạo Thiên Chúa thì theo đạo Thiên Chúa các anh đi nhà thờ đâu có ai làm gì đâu, nhưng mà tuyệt nhiên là đừng có ban giao với Vatican thì sẽ không có chuyện gì nữa.
Thì tôi nghĩ chắc cũng chính về cái đầu óc giáo điều mà họ đã được giáo dục ngay từ hồi nhỏ, thì chị cũng là một tín đồ Thiên Chúa giáo thì họ biết rằng cái tổ chức của bên Thiên Chúa giáo cũng rất là chặt chẽ, họ kiểm soát con người rất là chặt chẽ. Thì ở cái trong tất cả các đạo mà tôi so sánh thì không có cái đạo nào mà mất tự do như cái đạo Thiên Chúa giáo cả. Chủ nhật phải đi.
Dạ đúng, mất tự do rất là đúng là mất tự do. Tôi nhớ lại những cái điều sai lầm trong cái đạo Thiên Chúa, là thứ nhất là một cái quan niệm rất là đơn giản nhưng mà nó gây nên những cái phiền toái, những cái mâu thuẫn vô cùng. Thí dụ như định nghĩa về Thiên Chúa đó, họ xem là Thiên Chúa là như là một cái hình ảnh của con người, giống cái hình ảnh của con người, và con người là hình ảnh của Thiên Chúa chẳng hạn. Thì khi mà so sánh như vậy đó thì người ta nghĩ đến một cái ông Chúa, đẹp cách mấy thì cũng là cái ông, cũng là một cái ông, cũng là cái người, cũng có mắt, có mũi, có tai, có chân, nhưng mà lại nó sẽ đi theo những cái hình ảnh xấu của con người, là ghen ghét, là tức giận, là bè đảng, đủ thứ cái tật xấu của con người. Tôi vừa mới lấy đâu. Thì thí dụ như ông nói là mặc dù nói là Thiên Chúa là toàn thiện rồi toàn năng, nhưng mà toàn thiện rồi làm sao mà giải thích được mà gặp một cái cây vả thì lại cái rũa nó chết, nó không có sinh trái, mà toàn năng thì làm sao mà không có biến cho nó được có một cái trái để mà ăn, mà để phải rũa xả cho nó chết. Thì anh thấy là nếu mà đọc trong cái thánh kinh đó, sẽ có 2-3 lần rũa xả. Thí dụ như ông Adam ăn chỉ có trái táo thôi, bà vợ cho ăn trái táo thôi, hai vợ chồng ăn chỉ có trái táo thôi. Thế mà ông Chúa Trời mà xấu đến cái độ mà không cho loài người ăn một trái táo, mà gọi là trái táo biết sự thật, tức là biết được sự xấu và sự tốt, tức là muốn cho loài người ngu. Mà bây giờ lỡ thấy mình khôn rồi đó thì Chúa Trời phải phạt. Do đó là ông Trời lại hiện ra một cái sự ghen ghét, độc tài, ích kỷ và nhỏ nhoi, anh thấy không?
Và chính vì cái đó điều đó mà bây giờ họ cũng Vatican họ quan niệm là không có gì xấu xa bằng cái tự do ngôn luận và cái sự thật. Thì mới đây nhân cái vụ và Thái Hà với Tòa Khâm thì cái tờ báo Thiếu Niên của Việt Nam thì họ đưa ra một bài có tính cách giáo dục các con cái này nọ bậc tiểu học. Họ muốn nói lên cái sự thật đạo Thiên Chúa là như thế nào, thì ở ngoài này lại bu lên nói là họ tuyên truyền nói xấu đạo Thiên Chúa thế này. Thế thì là họ giúp đỡ cái sự thật. Thành ra nó mới có cái chuyện trong Thánh Kinh mà ăn một trái táo mà bị trái táo hiểu biết mà bị trừng phạt như vậy. Thế thì theo tôi, tôi nghĩ rằng những cái cuốn mà cái Thánh Kinh là những người viết nên cuốn Thánh Kinh thì chẳng qua những người đó kiến thức cũng rất là nghèo nàn, họ là những người đánh cá thì chỉ ở vùng biển chết đó, Dead Sea đó. Thì cái kiến thức mà cách đây 2000 năm của những ông đánh cá thì tôi nghĩ kiến thức của họ về khoa học, về thiên văn học cũng không có bao nhiêu. Thành ra họ mới đưa ra những cái điều rất là nhiều cái mâu thuẫn ở trong cái cuốn Thánh Kinh mà tôi nghĩ rằng giáo sư Trần Trung Ngọc cũng đã phân tích một cách rất tường tận trong những bài viết của ông. Và những cái gì họ không giải thích được thì họ nói là bậc khải. Rồi họ nói lúc ông Giê-xu là Thượng Đế, là con của Thượng Đế, rồi ông là Thượng Đế luôn. Tức là một mình
nó
ông đảm nhiệm.
Có nhiều mâu thuẫn thiêu như thế này. Ăn táo mà phải phạt loài người, nghĩa là từ ông Adam mà cho tới bây giờ con cháu đời đời mãi mãi phải cày sâu cuốc bẩm, phải đổ mồ hôi trán ra mới có mà ăn. Thế mà ăn được miếng trắng cơm rồi là phải cứ cảm ơn Chúa, lia lịa cảm ơn Chúa trước khi ăn, cảm ơn Chúa sau khi ăn, cảm ơn Chúa khi bị đau khổ. Thì anh thấy cái ông Chúa đó là cái ông Chúa như thế nào? Có phải là cái ông Chúa nhân lành không? Hay là cái ông Chúa cứ ở đó bắt nạt và cứ hành hạ người ta mãi?
Thành ra tôi cảm thấy thương hại cho những tín đồ Thiên Chúa giáo là họ quả là mất tự do. Khi mà sống trong một cái nước nào vậy, ngay cả Mỹ đấy, họ phải làm cái bổn phận của người Mỹ, họ cũng trả bill, trả thuế, phải đi theo đúng luật lệ của người Mỹ. Cái điều đó đã mệt, chỉ thấy cái ngày weekend là đối với họ quý lắm. Thế ngày weekend thì thứ bảy là phải đi xưng tội, sau đó chủ nhật là phải đi xem lễ. Thì tôi thấy rằng nó như là một cái cổ của họ bây giờ, tôi thay vì có một trong lại hai trong là. Thì tôi không hiểu tại sao mà có một số cổ tiến.
Thì anh thấy là cái thời giờ họ, tại sao họ làm như thế đó, họ bắt làm cái này, bắt làm cái kia, lễ này, lễ nọ. Thành ra đúng là cái danh từ họ đặt ra là con cừu, là con chiên. Là con chiên là gần như là họ ngu như con chiên. Bởi vì tối ngày anh thấy là hết lễ này tới lễ kia, đọc kinh này tới đọc kinh kia, cảm ơn này cảm ơn nọ, lễ đủ thứ từ sáng tới chiều. Thì tôi hỏi anh, một con người như thế đó thì còn giờ ở đâu mà để mà đọc và tìm hiểu những cái đạo khác, hay là những cái triết lý khác, hay là có những cái suy nghĩ khác được. Thành ra cứ đóng khung vào trong cái một cái con đường đó thôi. Rồi thế là bây giờ tôi nhớ lại những cái khái niệm họ dạy mỗi ngày họ trong nhà thờ đó, thì đối với những cái câu trong Thánh Kinh như thế đó là anh thấy nó quá dơ bẩn, và nó tôi chưa có nói đến những cái dơ bẩn mà chỉ nói đến cái mâu thuẫn thôi. Thì Thánh Kinh đó dạy thì người ông mấy ông cha đó thì dạy thêm những cái khái niệm là công bình, bác ái, khiêm nhượng gì kia nọ, thì xem như cái đó là những cái điều tốt.
Đầu môi trong người, nhưng mà họ làm thì họ hành xử lại sai trái với cái vấn đề công chính.
Thưa anh, tôi chứng minh tại sao nó sai trái, tôi chứng minh tại sao nó mâu thuẫn, tại sao cái chữ khiêm nhượng họ vẫn dạy, và những người không biết nhiều về đạo Thiên Chúa thì cho nó ơi, ta đạo làm ta cũng tốt, ta cũng dạy tốt, người ta dạy khiêm nhượng nè tốt nè, người ta dạy công bình tốt, thì để tôi là người bên trong tôi chứng minh cho anh thấy cái chỗ tại sao mà dạy không thành công. người ta dạy khiêm nhượng, nhưng mà thật ra là vì cái trước khi mà học được chữ khiêm nhượng đó thì người ta đã bị nhồi vào trong cái đầu óc là suy nghĩ là Thượng Đế là duy nhất là đại diện, và những người đại diện Thượng Đế là nghĩa là trên tất cả rồi, là đầu thượng đế là toàn năng, là trên hết. Do đó khi mà anh thấy vào nhà thờ đó người ta nói quỳ để mà dạy cho người ta cái tánh khiêm nhượng, thì những người vào trong đó là quỳ suốt cả buổi, quỳ, nhưng mà vì quỳ đó là người ta trước mặt người ta là ai, là người ta nghĩ là Thượng Đế và những đại diện Thượng Đế. Cho nên là khi mà người ta đã xong cái quỳ rồi, ta ra khỏi nhà thờ đó, người ta làm xong cái nhiệm vụ khiêm nhượng rồi, là người ta cho người ta tí break, người ta xả hơi bằng cách là người ta không còn khiêm nhượng nữa, và người ta xem những người khác, vì xem Thượng Đế là cao nhất rồi đó, thì và những người đại diện Thượng Đế là cao rồi đó, thì họ đối với họ những người đạo khác, những người ngoại đạo, những người khác đều là thấp kém và dốt nát, hay là đều là mang rỡ cả. Anh nếu mà anh đọc những cái câu thánh kinh hay là những cái bài kinh của những người bên đây, những người giảng đạo ngày xưa đó, qua bên mình giảng đạo đó, họ xem mình là những người mang đi mọi rỡ. Tôi đọc được những cái câu đó thì tôi rất là căm phẫn. Vì lý do đó đó, vì lý do họ chỉ xem Thượng Đế là cao nhất rồi đó, cho nên là họ xem những người khác là thấp kém hơn. Do đó, vì lý do đó họ trở nên kiêu ngạo. Họ kiêu ngạo là vì họ xem những người khác thấp hơn, thì là họ kiêu ngạo, tức là cái tính kiêu ngạo thì nó đi ngược về là cái tính khiêm nhượng. Do đó, mặc dầu anh đọc cái chữ khiêm nhượng 10 lần một ngày đi nữa thì anh vẫn kiêu ngạo như thường. Là vì trong cái niềm tin của anh là anh cho là Thượng Đế cao nhất, rồi giáo hội là không bao giờ sai lầm. Anh thấy không? Thành ra những cái khái niệm đó đó, họ đã nhồi vào cái đó con người rồi, thành ra cái chữ khiêm nhượng nó dính ở ngoài da thôi, nó chưa có đi khỏi cái lớp da nữa, nó không thể nào nó tiêu thụ vào trong cái con người được nữa, là vì do cái tính kiêu ngạo mà ra đó, anh thấy không? Rồi cái chữ công bình, bây giờ cái tôi tìm được một cái lý thú, cái sự lý thú về cái chữ công bình nó như thế này. Cái chữ công bình, nhưng mà chữ công bình nó đi sau cái khái niệm là cái hội thánh duy nhất đó. Đối với họ là hội thánh duy nhất là tôn giáo và tông truyền. Cho nên là khi mà hội thánh của họ bị mất tài sản thì họ đứng lên họ đòi cho được cái sự công bằng, họ nói họ đòi lại, tức là họ đòi công bằng. Do đó là họ không, nếu mà không có cái khái niệm độc tôn như thế đó thì cái chữ công bình phải được hiểu rộng ra cho cả một cái quốc gia, dân tộc, hay là cả một cái thế gian chứ, thế giới chứ, anh thấy không? Thí dụ như khi mà người Pháp chiếm Việt Nam và chiếm những cái miếng đất đó cho công giáo, cho cái giáo hội công giáo làm chủ, cho những ông cha làm chủ, thì họ sung sướng quá, nhưng mà họ không có biết đó là cái việc bất công. Thành ra anh thấy là cái chữ bất công của họ rất là hạn hẹp, chữ công bình của họ rất là hạn hẹp. Họ chỉ công bình khi nào mà họ cái điều của họ mất là họ đòi lại thôi, chứ họ cái khi mà họ được đó thì họ không thấy là họ được trên cái sự gian dối. Đó đó là cái chữ công bình của họ không thể nào thực hiện được. Chứ tôi còn có những cái thí dụ lẻ tẻ mà anh Quang có kể lại, là ảnh có gặp ông Mai Ngọc Khuê, linh mục Mai Ngọc Khuê hồi ở Việt Nam, là vì ảnh có đã đi lính rồi nhưng mà lại cứ bị bắt, thì ổng không biết tìm đâu ra công lý, thì người ta lại bảo là nhờ linh mục nói. Anh biết cái thời đó là cái gì á, bất công hay cái gì đó, mà miễn gặp linh mục là xong. Nhưng mà bằng điều kiện là ông linh mục đó có giúp hay không mới được. Mà ổng muốn giúp thì anh biết là đâu phải là ổng là cái người thật sự là đem lại công bằng. Ổng chỉ giúp là khi nào vào đạo thôi. Anh biết mà cái điều kiện như thế đó rất là thông thường.
Cái chuyện đó rất phổ biến ở Việt Nam.
Thật ra cuối cùng anh Quang anh đâu có chịu vào đạo vì lý do như thế đó đâu. Anh không chịu vào đạo thì ông Ngọc Khuê ông nói là tôi chỉ công bằng đối với con của Chúa thôi. Anh chưa phải là con Chúa thì tôi không công bằng được với anh.
Đấy, rất là khôi hài, hồi đó công bằng rất là khôi hài. Nhưng mà họ được dạy từ nhỏ thì tôi chỉ nói, tôi lại nhớ đến cái tác phẩm Phép Giảng 8 ngày của Alexander Roth. Thì yeah. Trong đó ông gọi Khổng Tử là thằng, ông gọi Phật Thích Ca là thằng, thế này nó rất là sách mé. Nhưng mà yeah. Trong lời giảng đúng như chị nói thì phải có đức khiêm nhường. Thì tôi yeah. hỏi rằng với cái ngôn từ như vậy thì tôi hỏi làm sao mà con người có thể nói là khiêm nhường được, mà ông là kẻ tu hành nữa. Thành ra tôi nghĩ rằng cái
thành ra những người ở ngoài đó, họ nhất là những người mà gọi là không có đạo đó, người mà nếu mà mình có một cái câu nói gì đối với công giáo đó, thì họ nói là đừng có nói xấu người đạo người ta. Thực ra họ không phải là người có đạo mà là những người mà có hại cho cái văn hóa của mình, có hại cho cái nền văn minh và văn hóa của mình. Rất là nhiều mình đã chứng minh là như thế đó. Do đó là mình không phải là mình nói xấu người ta mà mình nói sự thật.
Họ nói là gây chia rẽ.
Đó là bất công dân nào cần phải cũng cần phải biết. Anh đồng ý không?
Thì chính vì vậy mà những trong ví dụ mà Thái Hà với lại Tòa Khâm thì khi mà báo chí Việt Nam nói lên sự thật thì họ nói đây là báo chí của nhà nước, thông tin một chiều cắt xén luôn đó, chị như chị thấy đó. Tức là lúc nào họ cũng mồm loa mép giải, vừa đánh trống vừa ăn cướp. Cái thứ công bằng của họ là thứ công bằng áp đặt, thứ mà khiêm nhường của họ là thứ khiêm nhường giả dối. Cũng như trong Kinh Thánh thì viết rằng phước cho những kẻ nghèo khó vì nước trời là của họ. Thế là bao nhiêu tiền bạc đưa vào nhà chung hết, nhà thờ lãnh hết. Chị thấy không? Thành ra cái tổ chức họ nghĩa là nói một đằng là một nẻo, khuyên con người hiền
tôi
lành bất phát. Thế mà
nói về cái mâu thuẫn, tôi nhớ lại cái tôi đang làm cái website thì tôi thấy lại những cái hình ảnh của Thái Hà, cầu nguyện ở Thái Hà. Thì tôi có nghe được cái phần audio đó, thì họ hát những cái bài kinh gọi là kinh hòa bình của một cái ông linh mục người Ý, Francisco Assi, đó gọi là Francisco Assi đặt viết một cái bài kinh hòa bình rất là nổi cộm, nghe như là thoát tục và nghe như là thánh thiện vô cùng. Lạy Chúa từ nhân, xin cho con biết kính yêu và phụng sự Chúa trên mọi người, rồi xin cho con đem thứ tha vào nơi lăng nhục, đem an bình vào nơi tranh chấp, đem tha thứ vào chốn lỗi lầm chẳng hạn. Nhưng mà buồn cười con cái họ đem hát cái bài đó vào trong cái lúc mà họ đòi đất. Thì
ở Việt Nam
thì tôi không biết đem an hòa vào nơi tranh chấp thì lúc nào, thì tôi cũng chưa thấy cái ai chứng minh được cái bài kinh đó được áp dụng như thế nào cả. Mà họ cứ hát cái bài đó và đang trong cái lúc mà họ tranh chấp, và do đó là họ chỉ tranh chấp mà họ không có đem cái tha thứ, đem cái an bình vào nơi tranh chấp. Họ chính là cái người làm cho mất mất cái sự an bình cho người ta. Anh thấy không?
Còn nói một đằng làm
mâu thuẫn
đi chị, cái ngôn từ của những người mà Thiên Chúa giáo tôi thấy họ giống nhau một điểm, và nhất là những ông Bùi Chu Phát Hiệp, ông cuồng tín ghê lắm. Nghĩa là khi mà cho ông từ trị thì ông lại dùng chỗ từ trị đó, ông rước con nhảy dù Pháp xuống đánh kháng chiến Việt Nam, rồi ông rút phép thông công, rồi ông dẫn con Pháp đánh chiến khu Ba Đình ông Đinh Công Tráng, rồi ông Hoàng Quỳnh chưa muốn một câu xanh rờn là thà mất nước hơn thà mất Chúa. Thì tôi hỏi những người mà cái quan điểm như vậy thì làm sao hòa đồng được với những cái tư tưởng yêu nước của người Việt, nhất là người Việt thì trong máu huyết của bất cứ dân tộc nào thì cái người đó phải yêu nước cả. Tôi thấy ở đâu cũng vậy, người Mỹ, người Pháp vậy. Nhưng mà đây thì họ lại muốn phá hủy hoại cái lòng yêu nước của Việt Nam để cho quan thầy của họ, để cho những cái nước khác tới mà có cái đạo Thiên Chúa đó dễ xâm lăng, dễ xóa nhòa, dễ hủy diệt như họ đã hủy diệt những nền văn minh ở Nam Mỹ và Trung Mỹ nhỉ.
Anh không biết ở trong nước có biết những cái thái độ của những cái người Thiên Chúa giáo ở bên ở ngoài này, nhất là những cái người mà gọi là chống cộng đó, chống cộng cực đoan đó, thì những cái mà họ đại diện cho những cái đa số của họ là Thiên Chúa giáo không à?
Thì những người Thiên Chúa đầu tiêu là những người Thiên Chúa đấy. Không thì trong nước
dạ,
cũng...
có những cái tư tưởng rất là tội ác. Thí dụ như có một cái tin nói có cái trường ở gần đây có treo cờ đỏ, cờ vàng, cờ đỏ sao vàng. Tức là khi mà Mỹ với lại Việt Nam ban giao đó, thì các trường, các cơ sở thì họ treo những cái nước mà họ ban giao đó anh. Thì cứ các phe chống cộng nhà ta cứ hãy coi cái chỗ nào có cờ là hô hào anh em lên đến biểu tình hoặc là phản đối. Thì có một cái anh rất là anh chị, anh mới nói có gì đâu, treo cờ đỏ hả? Vậy ta giải quyết bằng cục đá thôi chứ có gì đâu. Anh thấy là những cái hạng người như vậy đó thì có thể nói là có trông cậy vào họ được một cái nước nào hay không. Đó, bây giờ còn bây giờ kể ra những cái người khác, mình phải kể thêm những cái thí dụ là những cái thành phố mà tội ác, là những cái thành phố lại là có dính líu tới có đạo Thiên Chúa nhiều nhất. Thí dụ nha, thí dụ như ở Vatican đó, anh mà đi Rome Vatican đó, mà anh mà không có chuẩn bị tiền bạc như thế nào hay là cái gì đó, đi là thế nào cũng bị cướp. Mà 10 người đi về kể lại là kể hết 10 người là bị này bị kia và sợ hết hồn. Đó, rồi ở Madrid Tây Ban Nha đó là cũng là cái xứ ảnh hưởng Thiên Chúa giáo nữa. Rồi ở Nam Nam Âu cũng vậy, là cũng cướp giật dữ lắm. Rồi Nam Mỹ cũng cướp giật dữ lắm, đi luật tân cũng cướp giật dữ lắm. Trong lúc đó Việt Nam mình đó là ít ảnh hưởng Thiên Chúa, nghĩa là đạo ở chỉ ảnh hưởng ở ngoài chợ thôi đó. Thì anh thấy là cái tình trạng ở Việt Nam là đi du lịch ở Việt Nam đó là người Mỹ họ cho rằng đi Việt Nam là an toàn nhất, ít có cướp giật, giật nó ít.
Thành ra những nhà tư bản ngoài quốc thì họ rất là hăng hái trong vấn đề đầu tư đổ vốn vào Việt Nam, vì họ biết chỗ đó là rất là an toàn và có một đời sống chính trị rất là ổn định, và nhất là cái vấn đề an ninh được bảo đảm một cách tuyệt đối.
Gần đây đó thì không biết anh Quang đọc trong cuốn sách nào đó thì mới khám phá ra bạch phiến đó anh. Vấn đề bạch phiến đó là cái trung tâm mà biến chế mà thuốc phiện bạch phiến đó thì lại là ở Bắc Mặt Tây, ở miền Nam nước Pháp. Không biết cái làn sóng như thế nào, nghe anh có nghe có rõ không?
Thưa chị thì chắc là buổi hội luận đến đây tạm chấm dứt. Chúng ta sẽ như cuộc hội luận trong tương lai. Chúng tôi xin lỗi quý vị khán giả Việt Nam ngày nay và để chấm dứt chương trình. Chính thì gửi lời chào đến khán giả Việt Nam ngày nay.
Dạ, cảm ơn khán giả Việt Nam ngày nay. Chúng tôi là lần đầu tiên mới được lên, và nếu mà có gì sơ xuất thì xin quý vị thứ chấp cho. Đây là những cái lời nói rất là đột nhiên và không có chuẩn bị nhiều. Xin cảm ơn quý vị khán giả.
Xin cảm ơn chị. Và chương trình hội luận của chúng tôi đến đây chấm dứt. Trần Đức Viết xin kính chào quý vị. Và để chấm dứt chương trình, chúng tôi xin quý vị thưởng thức tác phẩm Bà Mẹ Quê của Bảo Duy do Duy Quang ca.
Trời soi bốc khói.